Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình. Tiếng ngót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ cũ. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi xa buồn.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Không biết có phải là do chúng ta than thở nóng quá nhiều hay không, mà hôm nay trời dự báo là sẽ có mưa đó anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên đang qua và quý thính giả khắp nơi. Bà Cindy sắp sửa đến rồi đấy anh Khôi Nguyên. Đó là cái trận bão đang hình thành tại khu vực Vịnh Mễ Tây Cơ. Nhưng mà chào mừng chị Thu nghe, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè đấy.
Thưa ngài, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày đầu tiên của mùa hè mà mấy hôm nay đã nóng rồi mà bây giờ nói là bắt đầu ngày đầu tiên của mùa hè. Mà không biết tại sao những cái trận bão là toàn là tên của đàn bà không à, không có đàn ông. Bà Sandy này không biết bà có tới hay không đây, nhưng mà tại Dallas Fort Worth thì ngày hôm nay không có mưa. À, bây giờ là 75 độ, cao nhất là 93 và buổi tối là 75. Gió thổi 13 dặm 1 giờ, ngày mai có thể có mưa đấy, 20%. Nhiệt độ ngày mai mát hơn đôi chút, 90-76. Tới ngày thứ 6 thì cũng cơ hội có mưa, cũng là 20%. À, và nhiệt độ là 95-76. Nhưng mà tới ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật có lẽ là bà Sandy tới thiệt, hay là ảnh hưởng của bà Sandy, cho nên là mưa sẽ khoảng là 50-60%. Và nhiệt độ mát hẳn lại trong hai ngày này là từ 83-87 và buổi tối từ 70-74. Chờ mà đón chào đó bà Sandy đi Đăng Khoa.
Không có ai mà muốn chào đón những cái bài thế này đến thành phố Houston. Thưa quý vị, là hôm nay thì thời tiết tại thành phố Houston lúc này bên ngoài là 77 và hôm nay lên cao là 88. Buổi tối xuống thấp là 76. Và cũng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga nói rằng hôm nay thì Houston có thể sẽ đón những cái ảnh hưởng của cái cơn bão Cindy. Thì đêm nay thì 50% cơ hội mưa và gió theo hướng đông bắc từ 20-30 dặm một giờ. Đặc biệt đêm nay thì mưa sẽ rất là nhiều và được dự báo rằng là sẽ có từ 2-3 inch mực nước mưa, và sẽ có một vài nơi thì có thể xảy ra ngập lụt, cũng như rằng là gió sẽ lên từ 35-40 dặm một giờ, và một vài nơi thì có thể lên tới là 45 dặm, nên là quý khán giả cũng nên cẩn thận một chút. Và qua ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày mưa, khi mà phần trăm cơ hội mưa sẽ lên tới 90% thành phố Houston, cũng bởi vì ảnh hưởng của cơn bão Cindy. Và ngày mai thì cao nhất là 88 và buổi tối xuống thấp là 78. Cho tới những ngày về sau thì vẫn còn phần trăm cơ hội mưa khá cao.
Dạ vâng, không biết các nhà khí tượng họ dựa vào đâu đặt tên cho các cơn bão, nhưng mà thường những cơn bão lớn, những cơn bão mạnh đó, thì thường là lấy tên mấy bà, chắc là do mấy bà mỗi lần mà nổi bão lên đó thì rất là kinh khủng.
Mấy bà nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng mà có dạ, một vâng, cái điều như thế này đó là anh Khôi Nguyên với anh Đăng Khoa bên Houston không có lo, là bởi vì mỗi lần mà trận mưa nó lớn như vậy đó là đều biết bơi lội hết mà. Phải không ạ? Dạ vâng. Dạ.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về cơ quan phòng cháy chữa cháy của thành phố. Hội đồng thành phố Houston đang xem xét các điều khoản khó khăn hơn trong hợp đồng nhằm thúc đẩy công đoàn của cơ quan phòng cháy chữa cháy phải chấp nhận hợp đồng kể trên. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Người đứng đầu của học khu tại Houston là ông Richard Carranza trong ngày hôm qua đã đề nghị bổ sung thêm các nghiên cứu về cộng đồng người đồng tính chuyển giới đưa vào chương trình giảng dạy lịch sử hiện đại của học khu, một trong những học khu lớn nhất trên toàn quốc. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày phần tin này trong phần tin chi tiết. Kế đến, nói về đội trưởng của đội bóng đá Dash là cô Kelia Ohaya. Cô này là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội bóng và luôn hướng đến việc ghi bàn vào lưới của các đội bóng. Một bản tin kế tiếp liên quan đến công ty Uber. Thì gần như là lần đầu tiên Uber đã chính thức cho phép những người sử dụng dịch vụ của họ có thể cho tài xế một ít tiền tip thông qua ứng dụng được Uber đã đưa ra cho khách hàng. Và cuối cùng là liên quan đến bảo tàng về diệt chủng đang có kế hoạch mở rộng thêm khỏi những cái khu trưng bày của mình tại Houston. Khi mà ở đây họ đang mở tính mở rộng thêm một khu gồm 3 khu lớn rộng đến 35.000 square foot để mà trưng bày thêm những cái chi tiết quan trọng trong lịch sử cận đại ngày nay. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về thủy thủ của Hoa Kỳ là anh George Anderson Cook Jr. đã từng bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên châu cảng hơn 75 năm về trước, và thi hài của anh sẽ được đem về thành phố Arlington, Washington vào ngày thứ Sáu này. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện có thể sẽ đưa ra một dự luật giải thể đạo luật bảo hiểm y tế rẻ để bỏ phiếu vào đầu tuần sau. Ông thượng nghị sĩ lãnh đạo đảng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell ngày hôm qua đã công bố như vậy. Hiện nay thì các nhân viên biên phòng sử dụng một số những cái dụng cụ mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã đem trở lại từ chiến trường Afghanistan. Tại nơi đây thì họ dùng những loại dụng cụ này để mà theo dõi những quân của Taliban. Tuy nhiên thì đây là những dụng cụ mà bây giờ những nhân viên biên phòng tại biên giới thành tiểu bang Texas và Mỹ Tây Cơ có thể theo dõi những di dân bất hợp pháp. Bà Karen Handel thuộc đảng Cộng hòa đã thắng trong một cái cuộc bầu cử hạ viện đặc biệt tại tiểu bang Georgia vào ngày hôm qua. Và đây cũng là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Ông Handel, bà Handel 55 tuổi đã hạ ông John Ossoff mới 30 tuổi và là người đầu tiên đưa ra ứng cử. Ông này đã có thể vận động gây quỹ được tới 25 triệu Mỹ Kim bởi những cử tri vẫn còn bực tức Tổng thống Donald Trump. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương và quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc rằng là Hội đồng thành phố Houston đang xem xét các cái điều khoản tương đối rằng là khó khăn hơn để mà đẩy công đoàn của Hiệp hội Cứu hỏa thành phố Houston chấp nhận một cái hợp đồng mới. Thì thành phố Houston đang chuẩn bị thảo luận với công đoàn cứu hỏa trước một cái hợp đồng mới bằng cách thông qua các cái điều khoản về việc làm. Tuy nhiên có rất là nhiều điều không thuận lợi có thể có hiệu lực nếu như mà cái thỏa thuận này được chuẩn thuận với những nhân viên cứu hỏa. Bởi vì cái hợp đồng hiện tại thì sẽ được chấm dứt vào tuần tới. Những thay đổi theo sự chuẩn thuận của Hội đồng thành phố hôm thứ Tư sẽ đến một tháng sau khi các cái giới chức công đoàn cứu hỏa tuyên bố có một cái bế tắc trong cuộc trao đổi với thành phố về một cái hợp đồng mới. Hợp đồng cuối cùng đối với các nhân viên cứu hỏa đã hết hiệu lực cách đây 3 năm và họ đã hoạt động theo các điều khoản gọi là Evergreen, tức là tạm dịch rằng là có nghĩa là bỏ qua việc tăng lương để lấy những cái hạn chế về cái thời gian nghỉ của mỗi năm. Và sự sắp xếp đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Khi đó thì các cái điều khoản về việc làm của những nhân viên cứu hỏa sẽ trở lại với những điều được đưa lên chi tiết trong cái bộ luật của thành phố. Thì trừ khi là có cái cuộc nói chuyện hòa giải bắt đầu vào thứ Năm, tức là vào ngày mai, nhằm đưa ra những thỏa thuận đầu tiên giữa Hội đồng thành phố cũng như rằng là đối với Sở Cứu hỏa thành phố Houston. Và các sửa đổi trước khi mà Hội đồng thành phố thực hiện các thay đổi về thời gian làm thêm giờ và nghỉ các cái ngày lễ ít hơn thì ngừng thanh toán vào quỹ y tế công đoàn của thành phố cũng như rằng là kết thúc một chương trình cho phép nhân viên chuyển sang nghỉ hưu một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được một số cái phúc lợi khi mà làm việc. Thì Chủ tịch Hiệp hội Cứu hỏa chuyên nghiệp của thành phố Houston là Marty Latton cho biết rằng là thành phố đã không coi như rằng là chịu cùng đưa ra các cái ý kiến hoặc là khuyên hiệp hội về những thay đổi của dự luật mà tự thành phố đã làm và làm cho nó tệ hơn. Và người phát ngôn nhân Darian Wayne của Hội đồng thành phố thì lại nói rằng là hợp đồng cứu hỏa sẽ kết thúc vào cuối tháng này thì thành phố phải có các biện pháp để tiếp tục quản lý công việc của mình cũng như rằng là để bảo vệ an toàn công cộng. Và quan trọng nhất là nên có những cái sự thay đổi phù hợp đối với các cái nhân viên của Sở Cứu Hỏa. Giám đốc tài chính Kelly Doyle thì cho biết rằng là những thay đổi này sẽ có tác động ít nhất là đến ngân sách năm tới, cũng như rằng là sẽ tiết kiệm được tiền của thành phố trong một thời gian dài, nếu như một số phúc lợi không được phục hồi trong hợp đồng mới. Giáo sư Richard Cranson của Texas College cho biết rằng là thành phố có quyền đi trước và trong hầu hết các trường hợp, thì hãy làm theo các cái điều khoản tuyển dụng được thảo luận cho đến khi họ được chuẩn thuận. Và điều quan trọng là thành phố nên nói chuyện một cách vui vẻ và không nên áp đặt Sở Cứu hỏa Houston phải làm theo những gì mà họ mong muốn. Và các luật sư của Hiệp hội Cứu hỏa chuyên nghiệp của thành phố Houston cho biết rằng là hồi tháng trước thì họ sẵn sàng yêu cầu một tòa án khu vực của tiểu bang cung cấp cho nhân viên cứu hỏa một cái mức lương gọi là một mức lương hiện tại nếu thành phố không muốn nói chuyện cũng như rằng là không đưa ra các cái hợp đồng mới thuyết phục hơn đối với các nhân viên của Sở Cứu hỏa. Và các luật sư thì đang muốn tăng 6% và 8% mức lương trong hợp đồng mới 3 năm. Và các nhân viên cứu hỏa đã bỏ cái công việc này hoặc là chuyển sang làm các cái công ăn việc làm khác kể từ năm 2014, khi mà các cuộc thảo luận hợp đồng bị phá vỡ và không tìm được tiếng nói chung. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, lại biểu tình ở tại Forward, có người cầm trong tay với cái biểu ngữ là không có gác bỏ ở Texas. Cuộc biểu tình đòi những leader của thành phố cùng tham gia trong đơn kiện của những thành phố gọi là thành phố trú ẩn. Những thành viên của hội mới có tên là United Forward muốn hội đồng Forward thách thức lại luật Senate Bill 4, viết tắt là SB4, để họ liệu chừng mà hành động khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 9, cho phép cảnh sát chất vấn về tình trạng di trú khi họ chặn xe cộ. Hội này thành lập 3 tuần trước bởi 4 người trẻ tuổi. Họ đã có buổi họp báo ngày thứ 3 tại City Hall để bày tỏ cảm tưởng là SB4 sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến cộng đồng dân chúng ở Forward. Hội United Forward kể cả nhiều hội nữa như là Faith in Forward, North Texas Dream Team và còn vài hội nữa chưa được lên tiếng. Đó là theo lời của Daniel Garcia Rodriguez, 22 tuổi, là người thành lập ra United Forward. Rodriguez nói rằng những hội này sẽ giúp tìm cách thức thay đổi để an ủi dân chúng. Đơn kiện yêu cầu thành phố gia nhập trong vụ kiện trước tiên được đưa ra bởi South Texas City of San Diego, San Antonio, Dallas và Austin cũng thách thức luật SB4. Luật SB4 được ký bởi thống đốc Greg Abbott tháng rồi, đòi hỏi police chief và sheriff dưới sự đe dọa bị phạt để phối hợp với những đòi hỏi của chính phủ phải giữ những kẻ tình nghi cho việc trục xuất. Anita Kinone là một nhà hoạt động của hội FWTX nói rằng như vậy thì cảnh sát trở thành nhân viên di trú và đây là vấn đề của chính phủ. Trong buổi nói chuyện tại buổi họp báo, họ cho rằng cộng đồng di dân ở Forward sẽ sống trong sợ hãi và im lặng trước tội ác hơn là gọi cảnh sát đưa tới những việc như là bạo hành ăn hiếp trong cộng đồng di dân. Dân biểu tiểu bang Renan Romero Jr. của Dân Chủ nói, ông muốn gọi hội đồng thành phố yêu cầu họ tham gia đơn kiện. Forward không thể nào xây lưng lại với hàng xóm của họ. Thành viên của United Forward biết rằng họ phải tranh đấu vì Forward nằm trong những county màu đỏ nhất. Trong tháng 2 thì thị trưởng Forward là Betsy Price và cơ quan cảnh sát đã nói rõ ràng Forward không phải là thành phố trú ẩn sau khi cảnh sát Daniel Segura là dự định là làm dịu đi những nỗi sợ hãi của di dân cho nên viết trên social media và đưa đến việc biểu tình. Video của ông này trên Facebook đã thu hút hơn 1.7 triệu người. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã trình bày trong phần đầu, thì sáng nay tờ Houston Chronicle có bản tin cho biết rằng là người đứng đầu của học khu tại Houston là ông Richard Carranza trong ngày hôm qua đã đưa ra đề nghị bổ sung thêm các nghiên cứu về cộng đồng LGBTQ, tức tạm dịch rằng là cộng đồng đồng tính nam, đồng tính nữ, người chuyển giới, và cũng như rằng là những người có những cái giới tính không được xác định. Vào chương trình giảng dạy lịch sử tại học khu tại Houston, trong khi về các vấn đề về người chuyển giới và quyền của người đồng tính tiếp tục được đưa lên Quốc hội Texas, trong khi đang chuẩn bị cho một phiên họp đặc biệt vào tháng 7 tới đây. Phát biểu tại một cuộc họp cộng đồng được tổ chức bởi cơ quan Houston Defender, thì ông Carranza đã nói rằng các nghiên cứu về cộng đồng đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển giới hoặc là giới tính không xác định sẽ được đưa vào giảng dạy cho các học sinh tại học khu lớn thứ 7 trên toàn quốc và để mà mở ra một bức tranh rộng hơn về quá khứ của người Mỹ. Và ông này nhấn mạnh rằng các cuộc hội thoại để đưa ra quyết định cuối cùng về chương trình mới chỉ bắt đầu và không có những quyết định để nhằm thay đổi chương trình giảng dạy, có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm để thực hiện các thay đổi được đề xuất đó. Tại một số nơi khác như các trường học tại tiểu bang California thì được yêu cầu phải bao gồm những chương trình dành để cho những người đồng tính, người chuyển giới như là một phần của chương trình học tập về xã hội nhờ đạo luật vào năm 2011 và quyết định của Bộ Giáo dục tiểu bang California vào năm 2016. Tưởng cũng xin nhắc lại ông Carranza đã từng là Deputy Superintendent cũng như là Superintendent của học khu San Francisco vào năm 2009, trước khi vào năm ngoái ông này chuyển đến Houston. Tuy nhiên, tiểu bang Texas đã quy định rằng các tài liệu trong các tài liệu giáo dục đã quy định hành vi đồng tính luyến ái không phải là một lối sống có thể chấp nhận được, đó là theo như Bộ Luật Sức Khỏe An Toàn của tiểu bang. Một nguyên tắc khác trong Bộ Luật về An Toàn Sức Khỏe khuyến khích các học khu nhấn mạnh rằng tình dục đồng giới không phải là một lối sống có thể chấp nhận được đối với công chúng. Phát ngôn nhân của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas nói rằng đạo luật này chỉ áp dụng cho chương trình giảng dạy do Bộ Y tế của tiểu bang đưa ra. Những quận hạt có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn đưa vào chương trình giáo dục. Và bà nói rằng luật pháp không bắt buộc các khu học chánh phải dạy một chương trình nhất định, và các khu học chánh có quyền quyết định những chương trình nào được giảng dạy về tình dục của con người. Đề xuất của ông Carranza được đưa ra là trong khi các nhà lập pháp của tiểu bang đang chuẩn bị để tranh luận về vấn đề nhà vệ sinh công cộng dành cho người chuyển giới cũng như những nhân viên được sử dụng trong khuôn viên của trường công lập trong một phiên họp đặc biệt dự kiến bắt đầu vào tháng 7 tới đây. Chính quyền của thống đốc Greg Abbott cũng như phó thống đốc Dan Patrick đã rất thẳng thắn trong việc hỗ trợ các đạo luật đòi hỏi những người chuyển giới phải sử dụng phòng vệ sinh phù hợp với giấy khai sinh của họ tại các trường công lập cũng như các trường đại học. Mặc dù ông Abbott, ông Patrick cũng như là những người bảo vệ vận động xã hội khác đã hối thúc dự luật về nhà vệ sinh công cộng trong các phiên họp thường niên của cơ quan lập pháp vào đầu năm nay, nhưng mà đề xuất này đã không thành công khi các đảng viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phản đối đạo luật kể trên. Một số cơ quan lập pháp lo sợ những hậu quả về kinh tế và chính trị, tương tự như những gì xảy ra tại North Carolina khi mà tiểu bang đó đã thông qua đạo luật vào năm ngoái, yêu cầu những người chuyển giới phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng đúng với giấy tờ trên khai sinh của họ, chứ không phải là đúng như những gì họ nghĩ về giới tính của mình. Trong khi những người phản đối dự luật về nhà vệ sinh công cộng cho biết điều này sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử đối với người chuyển giới, và sẽ đưa các khu học chánh vào các vụ kiện tụng liên miên kéo dài, và họ cho rằng họ sẽ cố gắng để bảo vệ sự riêng tư và sự thoải mái của những sinh viên, học sinh mà giới tính của họ không như là giới tính trong giấy tờ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hài cốt của thủy thủ George Anderson Cook Jr. từng bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên châu cảng hơn 75 về trước, cuối cùng cũng được đưa về thành phố Arlington vào ngày thứ Sáu này. Cả hai phía gia đình và quân đội Hoa Kỳ đã từng đi tìm kiếm và đã trải qua một thời gian khá lâu để mà có thể xác nhận ra cái hài cốt của anh. Anh qua đời vào lúc mới có 18 tuổi. Cook nằm trong số 429 thủy thủ đã bị chết trong vụ người Nhật tấn công đắm chiếc chiến hạm USS Oklahoma vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, và hài cốt của anh đã được chôn chung với lại các chiến binh vô danh khác tại Hawaii. Trong một cái vụ tìm kiếm năm 1947, thì quân đội Hoa Kỳ đã xác định danh tính của ít nhất là 35 thủy thủ chung với chiếc tàu với anh Cook. Tuy nhiên, anh Cook nằm trong số những người chưa có thể xác định danh tính và đã được chôn cất trở lại tại Hawaii. Trong năm 1949, thì người ta đã xác định anh là một trong những hài cốt không thể tìm ra được danh tính. Và cuối cùng thì quân đội Hoa Kỳ tiếp tục điều tra. 8 năm về trước, các nhà phổ hệ đã cùng chung với lại quân đội Hoa Kỳ tìm ra bà Gaynell Lafayette ở thành phố Comanche, cách thành phố Fort Wood về hướng Tây Nam vào khoảng 100 dặm. Bà Lafayette là người phụ nữ hậu duệ trực tiếp với lại bà cố của ông Cook là Florence Tomlin, và cuối cùng bà chính là cái người đã có thể mở ra một cái câu chuyện huyền thoại đã có từ 75 năm nay. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2015, thì anh Cook đã được đưa ra trở lại để người ta xác nhận danh tính, và lần này người ta đã phân tích về DNA. Cuối cùng thì DNA của anh đã phù hợp với lại DNA của bà Lafayette trong tháng 12 vừa rồi. Bà Lafayette dự trù là có tới 40 thành viên trong gia đình có liên hệ đến ông Cook và gia đình của Tomlin, cuối cùng cũng đã nhận được hài cốt của Cook, được đưa về phi trường Dallas Fort Worth vào ngày thứ Sáu này. Và người ta dự trù sẽ có một buổi lễ tưởng niệm và chôn cất anh vào ngày thứ Bảy sắp tới. Trở lại bên Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khuôn Nguyên, anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 21 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày 27 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Và lúc 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Vào lúc 3-4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Sau đó 6 giờ là diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chúng tôi vẫn tiếp tục cần sứ ngôn viên và nhân viên làm văn phòng. Và cái điều mà cần thiết nhất là cần biết sử dụng computer. Về cái việc mà sứ ngôn viên thì chúng tôi sẽ huấn luyện và training nếu mà có khiếu và thích làm cho đài phát thanh. À, vâng, và ngày hôm nay thì trời cũng vẫn tiếp tục nóng nhưng mà sắp có mưa rồi. Cái bà Sandy đó, bà có gần kề chưa Quang Hưng?
Vâng, bà Sandy có thể sẽ ảnh hưởng với chúng ta một chút xíu mà thôi. Nếu mà nó có thể bên Houston thì sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn một chút xíu. Còn riêng chúng ta có thể sẽ có mưa trong những cái ngày kế tiếp. À, trời nóng quá, ngày hôm nay thì đúng theo như là lịch của Hoa Kỳ là cái ngày đầu tiên của mùa hè năm 2017. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì cũng tương đối khá mát. Về phần tin giao thông, trên lúc 12 Watson Walker đi về hướng Bắc đang bị kẹt từ đoạn Spur 408 cho tới xa lộ 35 và từ đoạn xa lộ 30 cho tới xa lộ 35 vẫn còn đang có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.